Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 70 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 30. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Chịu khổ vì cớ phải trả giá cho những lựa chọn sai trật là lẽ thường tình có thể thấy được trong cuộc sống. Nhưng chịu khổ vì cớ tận hiến đời sống để phục vụ theo ý muốn Đức Chúa Trời chính là hình ảnh cao đẹp mà mỗi người con Chúa đang bước đi theo gương của Ngài. Lẽ thật đó được bày tỏ qua sự dạy dỗ của sứ đồ Phi-e-rơ rằng anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 21. Đó cũng chính là hình ảnh nổi bật trong đời sống chức vụ của sứ đồ Phaolô khi đã tận hiến cả cuộc đời mình sẵn sàng chịu khổ để thi hành chức vụ Chúa giao phó, để lại tấm gương cho hội thánh ngày nay trên bước đường dấn thân theo Chúa, phục vụ Ngài như ông đã nói với Timôthê. Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 16. Không hề dễ dàng khi một người con Chúa quyết lòng sống cuộc đời tin kính theo lẽ thật. Cũng vậy, sự khó khăn gian khổ lại càng tăng thêm khi chúng ta dấn thân cho những công tác phục vụ nhà Ngài. Dẫu vậy, thì ước mong mọi người con Chúa được khích lệ qua tấm gương chịu khổ của sứ đồ Phao-lô để luôn vững vàng, dẫu rằng phải đối diện với nhiều khó khăn, ngăn trở. Không những trở nên là tấm gương trong sự chịu khổ vì danh Chúa mà thôi, nhưng ông còn nêu gương trong nếp sống đạo mỗi ngày. Con dân Chúa luôn cần phải trở nên gương sáng cho mọi người nhận biết đạo sự sống của Chúa. Đây cũng chính là điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy dỗ cho các sứ đồ năm xưa, được ký thuật lại trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mạng lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Tính chất của muối là vị mặn, từ đó mới có thể đem đến những tác dụng hữu ích và đáng quý. Vì vậy cho nên, nếu muối không còn vị mặn nữa, thì cũng sẽ chẳng còn tác dụng gì, đáng phải bị quăng bỏ mà thôi. Thế gian vốn đắm chìm trong hư hoại và chết chóc, cho nên Chúa đặt để những người thuộc về Ngài giữa thế gian. Chính nhờ phẩm chất của những đời sống mang sự sống của Chúa như thế sẽ lan tỏa và phục hồi được bản chất hư hoại của thế gian do tội lỗi cai trị. Chúng ta nhận thấy sự dạy dỗ về việc Chúa dùng sứ đồ Phao-lô làm gương cho nhiều người càng rõ ràng hơn qua hình ảnh minh họa đời sống của ông và người nô lệ tên Onisim. Nhờ chính đời sống và lẽ thật cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong nếp sống đạo của Phao-lô đã giúp cho Onisim, vốn từ một đầy tớ vô ích và bất nghĩa cùng chủ mình là Philemon, nhưng qua ảnh hưởng của sứ đồ Phao-lô thì người đầy tớ này đã ăn năn tội lỗi mà trở nên con Chúa. Từ một người từng đem đến sự tổn hại và thất vọng cho chủ là Philemon, nhưng giờ đây đã nhận lãnh sự sống mới trong Chúa Giê-xu mà đời sống trở nên tốt lành, hoàn toàn có thể ích lợi cho Philemon khi được trở về cùng ông. Như lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư gửi cho ông Philemon: Tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onisim, mà nài xin anh, ngày trước người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm, và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, không coi như tôi mọi nữa, nhưng còn hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Theo thư Philemon chương 1, từ câu 10 đến câu 16. Đời sống được Chúa dùng làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời có ý nghĩa hết sức thiêng liêng cao trọng, đồng thời cũng là trách nhiệm Chúa giao cho những đời sống đã nhận lãnh được ơn cứu rỗi trong Ngài. Vậy nên, nếu đời sống của những người con Chúa đánh mất phẩm chất sự sống được ban cho của Chúa, thì sẽ trở nên vô ích, đáng phải bị quăng bỏ mà thôi. Thay vào đó, mọi người con Chúa phải trở nên như đuốc chiếu sáng đạo cứu rỗi của Chúa, như cái thành ở trên núi không thể bị che khuất, như cái đèn thắp sáng được đặt trên chân đèn đặng soi sáng mọi người trong nhà. Sứ đồ Phao-lô không những đã bày tỏ được những gương sáng về sự trung tín thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh hay trong tinh thần sẵn sàng chịu khổ vì cớ danh Chúa, nhưng cũng là gương sáng về nếp sống đạo như thế trước mặt mọi người. Vì vậy cho nên, suốt những năm tháng ông ở giữa hội thánh tại Ê-phê-sô, mọi người đều không thể tìm thấy có chút chi gian dối hay không tốt lành trong đời sống của vị sứ đồ đáng kính này. Ông đã làm chứng rất cảm động với hội thánh Ê-phê-sô rằng: Tôi hầu vị Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt và ở giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Gret về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham vàng, bạc hay là áo sống của ai hết. Theo công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 19 đến câu 33. Nhận biết ý nghĩa vô cùng quan trọng này, cho nên khi viết thư cho các hội thánh trong thời bấy giờ, Phao-lô cũng hằng nhắc nhở về trách nhiệm đó cho những người con Chúa. Một trong những lần như thế là đối với tín hữu tại hội thánh Philip. Ông khuyên, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Đây cũng chính là trách nhiệm Chúa đã giao phó cho hội thánh của Ngài trải qua mọi thời đại, cho chính mục sư trẻ Timôthê, các tín hữu tại Ê-phê-sô, Philip, v.v., cũng như cho chính mọi đời sống người con Chúa ngày nay khi đang được Ngài đặt để ở giữa thế gian đầy tội lỗi này. Bài học áp dụng là gương sáng để phản chiếu đạo sự sống của Chúa cho mọi người xung quanh, chính là trách nhiệm mà mỗi người con Chúa cần phải chú trọng đến trong nếp sống mỗi ngày. Điều đó đem đến ảnh hưởng tích cực trước hết cho những anh em chúng ta là những người cùng đức tin nơi Chúa. Một đời sống gương mẫu sẽ là bài giảng sống minh họa cho lẽ thật của Chúa, đem đến sự gây dựng và nâng đỡ đức tin cho nhau, giúp mọi người càng thêm tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa càng hơn. Không những thế mà thôi, nhưng đời sống gương mẫu còn là bằng chứng sống động, đem đến sự thuyết phục cho những người xung quanh chúng ta vẫn còn đang chìm đắm trong tội lỗi. Họ như những con thuyền lênh đênh, vô vọng trong bóng tối, nhưng nhìn thấy những ngọn hải đăng chiếu sáng để nhận biết đâu là bến bờ mà tìm đến. Ngày nay nhân loại vẫn đang tìm kiếm cho mình một con đường để đi đến được sự sống đời đời, nhưng thật sự vô vọng vì chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ngoài Chúa cứu thế Giêsu. Vì vậy cho nên cần lắm những đời sống của những người được gọi bằng chính danh Chúa, hãy là những tấm gương bằng chứng sống dẫn đưa mọi người đến với Chúa cứu thế Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 71 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm, tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thay ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối xa nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lỡ về bên Cha. Yeah.